bắt chẹt Việt Nam hủy hợp đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha và một số các công ty nước ngoài khác, liệu Trung Quốc có đi sai một nước cờ hay không? Về phía Việt Nam thì Hà Nội đã nhượng bộ Bắc Kinh để đánh động công luận quốc tế về tham vọng vô đáy của Trung Quốc ở Biển Đông và lôi kéo Mỹ cũng như là Nga vào cuộc. Việt Nam đã tăng tốc đàm phán với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ trong dự án cá voi xanh. Hà Nội trực tiếp vận động Moscow về hợp tác giữa các tập đoàn Việt Nam với Rosneft của Nga. Theo phân tích của chuyên gia về Biển Đông giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, sự hiện diện của các đại tập đoàn Mỹ và Nga trong khu vực giúp ngăn chặn Bắc Kinh chèn ép và uy hiếp các nước trong vùng khai thác tài nguyên tại các vùng đặc quyền kinh tế của họ. Xin kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa ông, đầu tiên hết, tại sao và những động lực nào thúc đẩy Việt Nam chấp nhận hủy các hợp đồng thăm dò dầu khí với các công ty nước ngoài như là tiết lộ của truyền thông quốc tế gần đây?
Tất cả các cái dự án này đều nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Chỉ trừ những cái dự án của Repsol ở rìa ngoài khơi của thềm lục địa, tức là nó xa nhất. Thì nơi đó là nơi Trung Quốc đã quấy nhiễu trong mấy năm nay, từ năm 2017 cho đến nay. Và vừa qua là Repsol đã phải dừng khoan ở các cái bãi gọi là 07, 03 và 135 đến 136, 03, tức như là ngoài rìa của thềm lục địa của Việt Nam. Rìa ngoài nhưng mà ở trong thềm lục địa của Việt Nam. Cái vấn đề là như thế này, Trung Quốc cứ quấy nhiễu và làm cho bất an. Thì những cái công ty này, đặc biệt là Repsol, là bởi vì những cái vùng mà họ khai thác đó, như tôi đã nói đó, là ở rìa ngoài thềm lục địa của Việt Nam hay là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cho nên nó xa, khó mà bảo vệ an ninh cho họ. Thì Việt Nam thấy khó mà làm ở chuyện đó, nhất là cho đến mãi gần đây á, thì những cái nước khác họ làm ngơ đi, cho nên Việt Nam là quyết định là ra lệnh dừng khoan. Thì Việt Nam là bị cái đe dọa của Trung Quốc để tạm dừng, là bởi vì nếu mà trong năm nay mà chưa vận động được cái sự ủng hộ của quốc tế đó, để cho bây giờ mới vừa đây thì Mỹ họ nói rằng là họ sẽ không để cho Trung Quốc phá quấy các cái nước trong khu vực mà họ đã khai thác những cái chỗ trong thềm lục địa của họ. Nhưng mà cái quấy nhiễu của Trung Quốc là đã trước đây rất là lâu, cho nên Việt Nam là quyết định nên tạm dừng để khỏi phải đụng độ với Trung Quốc. Đặc biệt là vì Việt Nam năm tới sẽ có đại hội đảng, cho nên họ không muốn cái chuyện gây rối với Trung Quốc sẽ đưa họ vào cái vấn đề là họ phải thương lượng tay đôi với Trung Quốc. Mà nếu mà thương lượng tay đôi với Trung Quốc thì sẽ bất lợi cho Việt Nam.
Trung Quốc sách nhiễu dưới những cái hình thức nào ạ?
Trung Quốc thường là đưa các cái đội tàu của họ xuống các cái vùng ngoài khơi, nhưng mà trong thềm lục địa của Việt Nam, nhiều khi là có những cái đội tàu có 40-50 tàu của hải quân đi ngang qua, rồi họ lại đưa những các cái giàn khoan, đi sát vào các cái giàn khoan của Repsol chẳng hạn.
Ông đánh giá ra sao về quyết định của Việt Nam và liệu rằng Hà Nội đã có nhượng bộ hay không trước cái áp lực của Bắc Kinh?
Nhiều người nói rằng đây là Việt Nam đã thua. Thì đúng là Việt Nam thua, nhưng thua một bước. Có thể là vì như thế cho nên các nước khác cảm thấy rằng là nếu mà cứ để cho Trung Quốc tiếp tục lấn áp như vậy thì sẽ gây bất an ninh cho tất cả mọi người. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề này không những cái nước khác nước trong khu vực đã nhận thức được, nhưng mà chính Mỹ cũng đã nhận thức được, cho nên vì thế trong 2 tuần qua là thái độ của Mỹ đối với thái độ của Trung Quốc trong khu vực nó đã cứng rắn hơn rất là nhiều.
Giáo sư muốn nói đến cái tuyên bố hôm 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tuyên bố của Mỹ là rất là cứng rắn. Trước đến giờ thì Mỹ nó không nói thẳng, kỳ này là nói thẳng rằng là những thủ đoạn và hành động của Trung Quốc là phạm pháp, là vi phạm luật biển quốc tế. Vì thế cho nên Mỹ sẽ giúp bảo vệ an ninh cho các cái nước trong khu vực để họ có thể khai thác các cái tiềm năng ngoài biển nhưng trong thềm lục địa của họ. Sau cái hành động cứng rắn đó thì Úc cũng là đã ủng hộ Mỹ trong quan điểm này. Vì thế cho nên chẳng hạn như là ExxonMobil đó, hãng ExxonMobil của Mỹ là có lúc là muốn rút ra khỏi Việt Nam, nhưng mà sau khi Mỹ đưa ra cái tuyên bố mới á, ExxonMobil là tái khẳng định là sẽ hợp tác với Việt Nam. Mà như vậy á, đây là một công ty của Mỹ, cho nên nếu mà những cái vùng mà ExxonMobil đang hợp tác với Việt Nam mà bị Trung Quốc đe dọa thì tôi nghĩ rằng là Mỹ sẽ có thái độ. Cho nên là ExxonMobil tiếp tục đàm phán với hãng dầu Petro Việt Nam để thúc đẩy dự án cá voi xanh chẳng hạn.
Nói một cách khác thì Việt Nam có thể tận dụng cái thế lực của các đối tác dầu khí Mỹ cũng như là Nga để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vâng, hãng Rosneft là có vốn của chính phủ Nga, cho nên là Việt Nam cũng nghĩ rằng có thể nếu mà Trung Quốc đe dọa những cái vùng có đầu tư của Rosneft thì Nga có thể cũng sẽ can thiệp để bảo vệ cái quyền lợi của Nga. Theo tôi nghĩ rằng có thể là Việt Nam sẽ đi gần với Nga thêm, cùng với Nga bảo vệ an ninh cho các cái hãng dầu khí Nga và Việt Nam ở vùng Nam Cung Sơn hay là ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Và tôi xin nói thêm, những cái hãng này Mỹ và Nga đó bây giờ có thể cứng rắn hơn là bởi vì thấy rằng là nếu không á, sẽ lặp lại cái vấn đề là bị Trung Quốc chèn ép như là cái vụ với Tây Ban Nha. Cho nên cái việc Việt Nam là phải tạm dừng với Tây Ban Nha, phải trả một số tiền khoảng tỷ đô la là một số tiền rất là lớn. Nhưng mà đằng khác đi nữa, cái việc này cho các nước khác, trong đó có Mỹ và Nga và các nước khác nghĩ rằng nếu muốn tiếp tục để cho Trung Quốc đặt chèn ép như thế này thì là quyền lợi của mọi người, không những trong vấn đề khai thác hay là phát triển ở Biển Đông mà lại còn cái vấn đề an ninh ở trên toàn Biển Đông nữa. Cho nên Việt Nam đã hy sinh rất là nhiều, chẳng hạn như là cái vấn đề về Repsol, không ngoài cái vấn đề là bồi thường 1 tỷ đô la đó, những cái vùng mà Repsol đang khai thác đó, thì nghĩa là chiếm khoảng là 9% của khí mà Việt Nam có thể dùng để cung cấp điện cho Việt Nam. Sự hy sinh của Việt Nam hiện nay rất là lớn, nhưng mà đằng khác đây nữa đó, có thể vận động các nước khác đó, tôi nghĩ rằng về xa về dài đó, tương lai cho Việt Nam và tương lai cho cái an ninh trong khu vực cũng sẽ rất là lớn. Trong cái tình huống hiện nay á, thì tôi nghĩ rằng là như chúng ta mới vừa nói là một bước lùi nhưng mà có thể là hai bước tiến, là bởi vì rõ ràng là ngoài Mỹ các nước khác ta cũng thấy cái sự áp lực của Trung Quốc càng ngày càng lớn, mà nếu mà họ không cùng nhau bảo vệ cho cái an ninh trong khu vực đó, có lẽ là sẽ quá trễ.
Thưa, thế còn phản ứng phía Trung Quốc trong tương lai sắp tới sẽ ra sao ạ?
Trung Quốc tỏ vẻ như là mình mạnh. Trung Quốc đã đưa một số tàu vào Biển Đông để tập trận. Trung Quốc đã đưa 8 chiếc máy bay vào đảo Phú Lâm, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tình cảnh hiện tại thì Trung Quốc không dám khiêu khích Mỹ lắm, là bởi vì nếu mà khiêu khích Mỹ thì có thể ông Trump nổi điên, không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra.
Còn về phía Nga, thưa giáo sư?
Nga thì hiện nay trong thời gian ngắn hạn thì Nga cho rằng là đối với Trung Quốc Nga có lợi hơn, nhưng mà thật ra là Trung Quốc về xa về dài là cái nước đe dọa Nga, chứ còn không có ai đe dọa Nga mà bằng Trung Quốc. Muốn bảo vệ quyền lợi của Nga ở châu Á Thái Bình Dương á, Nga nên bảo vệ cái quyền lợi của Nga với Việt Nam, là bởi Việt Nam dù sao đi nữa cũng là đối tác chiến lược của Nga, và tôi nghĩ rằng là Nga sẽ không bỏ rơi Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, tham gia vào chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay.